thiên đàng và hỏa ngục. Câu gốc, trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, nếu không phải vậy, thì sao ta lại nói với các con, ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ, khi ta đã đi và đã chuẩn bị chỗ cho các con, thì ta sẽ trở lại đem các con đi với ta, để ta ở đâu thì các con cũng ở đó. Giăng chương 14 câu 2 câu 3. Đây là lời hứa của Chúa Giêsu trước khi Ngài thăng thiên. Chúng ta đọc lại câu gốc này. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở. Nếu không phải vậy, thì sao ta lại nói với các con? Ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ. Khi ta đã đi và chuẩn bị chỗ cho các con, thì ta sẽ trở lại đem các con đi với ta. Để ta ở đâu thì các con cũng ở đó. Giăng chương 14 câu 2 câu 3. Trong cái câu gốc này, Chúa khẳng định thiên đàng là một nơi có thật và Ngài ra đi là để sắm sửa chỗ ở cho con dân Chúa ở trên thiên đàng. Khi đã chuẩn bị xong, Ngài sẽ trở lại, hay là còn được gọi là Chúa tái lâm, để tiếp rước con dân Chúa về ở với Ngài đời đời ở trên thiên đàng. Chúng ta cùng nhau đọc câu gốc này thêm một lần nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở. Nếu không phải vậy, thì sao ta lại nói với các con? Ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ. Khi ta đã đi và đã chuẩn bị chỗ cho các con, thì ta sẽ trở lại đem các con đi với ta. Để ta ở đâu thì các con cũng ở đó. Giăng chương 14 câu 2 câu 3. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu Kinh Thánh dạy gì về thiên đàng và hỏa ngục. Câu hỏi thứ nhất, thiên đàng là gì? Đáp, thiên đàng là nhà của Đức Chúa Trời, là nơi ngự của Ngài. Ở trong câu gốc chúng ta vừa đọc, thì Chúa Giêsu nói thiên đàng là nhà cha ta, tức là nhà của Đức Chúa Trời, hay là nơi Đức Chúa Trời ngự. Câu hỏi thứ hai, thiên đàng ở đâu? Đáp, Kinh Thánh cho biết thiên đàng ở trên trời. Ê-sai chương 66 câu 1, lời Chúa chép, Chúa Hằng hữu phán như vậy, trời là ngai ta, đất là bề chân ta, các ngươi sẽ xây nhà thể nào cho ta, các ngươi sẽ lấy nơi nào làm chỗ nghỉ ngơi cho ta. Hoặc trong Phi-e-rơ thứ nhất, chương 1 câu 4 câu 5, lời Kinh Thánh cho biết, là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các đường trời cho anh em, là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho, để được cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt. Chữ trời, theo cách hiểu thông thường của con người thì có nhiều nghĩa. Khi chúng ta nói máy bay bay trên trời, thì trời là bầu trời mà chúng ta thấy. Khi nói trời mưa, trời nắng, thì trời cũng có nghĩa là bầu trời với những đám mây hoặc là có mặt trời chiếu rọi. Khi lời Chúa nói trời là ngai ta, thì trời ở đây không phải là bầu trời, bởi vì cả bầu trời lẫn vũ trụ này đều là tạo vật của Thiên Chúa. Ngai của Đức Chúa Trời ngự chắc chắn không phải là những nơi đó. Ngôn ngữ hạn hẹp của con người thật khó tìm được một từ nào chính xác để diễn đạt nơi ngự của đấng tạo hóa chí cao. Dùng ngôn ngữ hữu hạn để diễn tả về đấng vô hạn chắc chắn không thể nào hoàn chỉnh được. Vì thế, chúng ta có thể hiểu trời chính là nơi Chúa ngự, nơi mà Kinh Thánh gọi là thiên đàng vinh hiển. Đức Chúa Trời là đấng vĩ đại, thì chắc chắn nơi ngự của Ngài cũng vô hạn, vượt trí tưởng tượng của loài người. Câu hỏi thứ ba, Kinh Thánh cho biết thiên đàng ra sao? Đáp, Kinh Thánh cho biết, tại thiên đàng không có bệnh tật, chết chóc, cho nên cũng không có tang chế, khóc lóc, khổ đau. Tại đó không cần mặt trời, vì không có ban đêm, và nhất là không có tội lỗi. Vì tại thiên đàng, vinh quang của Chúa ngập tràn, và ở thiên đàng có cuộc sống vĩnh cửu. Vì thiên đàng không có ngày đêm như trái đất chúng ta, nên không có thời gian, tất cả chỉ là hiện tại đời đời. Trong Khải Huyền chương 21 câu 4 cho biết, ở tại nơi thiên đàng thì Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi chúng ta, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa. Như vậy, tại thiên đàng là một nơi hết sức là đặc biệt, nơi đó không có bệnh tật, chết chóc, không có tang chế, khóc lóc, khổ đau, nơi đó không cần mặt trời và nơi đó có sự sống vĩnh cửu. Câu hỏi thứ tư, ai được ở thiên đàng? Đáp, Kinh Thánh cho biết, ở thiên đàng có thiên sứ ở và những người tin theo Chúa Giêsu và trung kiên theo Ngài cho đến cuối cùng. Đối tượng đầu tiên được ở thiên đàng đó là thiên sứ. Trong sách Hê-bơ-rơ chương 12 câu 22 cho biết, những anh em đã tới gần núi Si-ôn, gần thành của Đức Chúa Trời hằng sống, tức là Giê-ru-sa-lem trên trời, gần muôn vàng thiên sứ nhóm lại. Đối tượng thứ hai được ở thiên đàng là những người tin theo Chúa Giêsu và trung kiên theo Ngài cho đến cuối cùng. Trong Giăng chương 14 câu thứ 3, Kinh Thánh cho biết, khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Và Khải Huyền chương 2 câu 10 lời Chúa cũng dạy, khá trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống. Vậy trên thiên đàng có thiên sứ, và những ai tin Chúa Giêsu và trung tín cho đến cuối cùng được ở cùng với Chúa đời đời. Câu hỏi thứ 5, hỏa ngục là gì? Đáp, Kinh Thánh cho biết hỏa ngục là một hồ lửa đời đời. Trong Ma-thi-ơ chương 25 câu thứ 41 lời Chúa chép, kế đó Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng, hỡi những kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ của nó. Vậy Kinh Thánh cho biết hỏa ngục là một hồ lửa đời đời. Câu hỏi thứ 6, hỏa ngục được dành cho ai? Đáp, thứ nhất, hỏa ngục để dành cho ma quỷ và quỷ sứ của nó. Khải Huyền chương 20 câu thứ 10 lời Chúa dạy, còn ma quỷ là đứa đã dỗ dành chúng thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi, chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Vậy hỏa ngục là để dành cho ma quỷ và quỷ sứ của nó. Thứ hai, hỏa ngục để dành cho những người theo ma quỷ và các quỷ sứ của nó, những người khước từ ân sủng cứu rỗi của Chúa Giêsu. Trong Ma-thi-ơ chương 25 câu 41 lời Chúa chép, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng, hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ nó. Như vậy, Đức Chúa Trời sắm hỏa ngục không phải để dành cho con người, nhưng mà dành cho ma quỷ và các quỷ sứ của nó. Đức Chúa Trời không muốn con người ở đó, nhưng những ai khước từ ân cứu rỗi của Chúa và theo ma quỷ thì sẽ về ở chung chỗ với nó. Chúng ta tin theo Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ được về ở chung chỗ với Chúa Giêsu, và đây là quyết định lựa chọn của mỗi người. Câu hỏi thứ 7, hỏa ngục có thiêu hủy những kẻ ở trong đó không? Đáp, không. Nói là hỏa ngục tức là hồ lửa đời đời để giam giữ những kẻ đi theo ma quỷ và quỷ sứ ở trong đó. Nhưng mà hỏa ngục không thiêu hủy những người mà ở trong đó, mà những người ở trong hỏa ngục sẽ bị đau đớn khôn cùng, nghiến răng khóc lóc, muốn chết mà chết không được. Kinh Thánh cho biết ở trong Ma-thi-ơ chương 13 câu 42 rằng, và quăng những người đó vào lò lửa là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Và trong Khải Huyền chương 9 câu thứ 6, lời Chúa cho biết, trong những ngày đó, người ta sẽ tìm sự chết mà không tìm được, họ sẽ ước ao chết đi mà sự chết tránh xa. Như vậy, gọi là hỏa ngục, nhưng mà lửa không hề thiêu hủy những kẻ ở trong đó ngay tức khắc, mà chỉ làm cho họ đau đớn ngày đêm, muốn chết mà vẫn không chết được. Câu hỏi thứ 8, những người ở trong hỏa ngục thì phải chịu khổ hình bao lâu? Đáp, Kinh Thánh cho biết, những người ở trong hỏa ngục bị khổ hình đời đời, vì tại nơi đó không có mặt trời, cho nên không có ngày, giờ, tháng, năm gì cả. Khải Huyền chương 20 câu 10, lời Chúa chép, chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Vậy thì, những người ở trong hỏa ngục thì phải chịu khổ hình đời đời. Câu hỏi thứ 9, người chết ngoài Chúa sẽ thế nào? Đáp, Kinh Thánh cho biết, những người chết ngoài Chúa, họ bị khốn khổ nơi âm phủ, và cuối cùng thân xác sẽ sống lại để chịu hình phạt đời đời nơi hỏa ngục. Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2 chương 1 câu 9 chép, họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài. Và trong Khải Huyền chương 20 câu thứ 12 đến câu thứ 15, lời Chúa dạy, tôi thấy những người chết, cả lớn lẫn bé, đều đứng trước Ngài, và các sách được mở ra. Một sách khác là sách sự sống cũng được mở. Những người chết bị phán xét tùy theo công việc họ làm, căn cứ trên những điều đã ghi trong các sách. Biển giao lại những người chết mình chứa, sự chết và âm phủ giao lại những người chết mình giữ, và mỗi người sẽ bị phán xét tùy theo công việc mình đã làm. Rồi sự chết và âm phủ bị ném xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Người nào không được ghi tên vào sách sự sống thì bị ném xuống hồ lửa. Căn cứ lời Chúa dạy, chúng ta biết những người chết ngoài Chúa, họ sẽ bị khốn khổ đời đời. Câu hỏi thứ 10, phước hạnh của người chết trong Chúa là gì? Đáp, người trong Chúa cũng phải chết về thể xác như tất cả mọi người khác, vì đó là hậu quả của tội lỗi. Tuy nhiên, phước hạnh của người chết trong Chúa là, thứ nhất, không bị đoán phạt bởi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Giăng chương 3 câu thứ 36, ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu. Nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Và Roma chương 8 câu 1 cho biết, cho nên hiện nay chẳng còn sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy thì phước hạnh đầu tiên của người chết trong Chúa là không bị đoán phạt bởi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Phước hạnh thứ hai của người chết trong Chúa là linh hồn được ở thiên đàng với Đấng Christ. Trong câu gốc mà chúng ta vừa đọc trong Giăng chương 14 câu 2 câu 3, lời Chúa chép: trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, nếu không phải vậy thì sao ta lại nói với các con, ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ, khi ta đã đi và đã chuẩn bị chỗ cho các con thì ta sẽ trở lại đem các con đi với ta, để ta ở đâu thì các con cũng ở đó. Vậy phước hạnh của người chết trong Chúa là linh hồn được ở thiên đàng với Đấng Christ. Phước hạnh thứ ba của người chết trong Chúa là thân thể được sống lại cách vinh quang để được ban thưởng trước tòa án của Đấng Christ và được hưởng phước hạnh vĩnh cửu. Lời Chúa dạy trong Philip chương 3 câu thứ 21, Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài để phục muôn vật. Và trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 4 từ câu 13 đến câu 18, thưa anh em, chúng tôi không muốn anh em không biết về những người đã ngủ, để anh em không đau buồn như người khác không có hy vọng. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giêsu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những người ngủ trong Đức Chúa Giêsu đến với Ngài. Đây là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà nói với anh em. Chúng ta là những người đang sống mà còn ở lại đây cho đến ngày Chúa quang lâm, thì sẽ không đi trước những người đã ngủ. Vì khi có hiệu lệnh ban ra với tiếng gọi của Thiên Sứ Trưởng cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính Chúa từ trên trời sẽ giáng lâm. Bây giờ, những người chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước tiên. Kế đến, chúng ta là người đang sống mà còn ở lại sẽ cùng được cất lên với những người ấy trong đám mây để gặp Chúa tại không trung, và chúng ta sẽ ở với Chúa mãi mãi. Vậy, anh em hãy dùng những lời này mà an ủi nhau. Vậy thì, phước hạnh thứ ba của người chết trong Chúa là thân thể được sống lại cách vinh quang để được ban thưởng trước tòa án của Đấng Christ và được hưởng phước hạnh vĩnh cửu. Câu hỏi thứ 11. Lẽ đạo này nhắc chúng ta điều gì? Đáp, trước hết, bản thân mình phải khẳng định niềm tin nơi Chúa cứu thế Giêsu và giữ vững niềm tin đó cho đến cuối cùng. Đồng thời cũng nhắc chúng ta phải nhanh chóng đem sứ điệp cứu rỗi đến cho đồng bào, đồng loại, để họ không bị sa vào hỏa ngục. Tôi tin chắc rằng khi quý vị học bài học thiên đàng và hỏa ngục, và quý vị tin chắc rằng mình sẽ được về ở trên thiên đàng với Chúa đời đời, và những người không tin Chúa Giêsu sẽ bị sa vào hỏa ngục, thì quý vị cũng sẽ nhanh chóng đem sứ điệp cứu rỗi cho đồng bào, đồng loại, cho bà con, cho bạn bè của mình. Và riêng bản thân mình thì luôn khẳng định niềm tin nơi Chúa cứu thế Giêsu, giữ vững niềm tin đó cho đến cuối cùng để chúng ta được ở thiên đàng với Chúa đời đời. Bây giờ chúng ta cùng nhau ôn lại câu gốc của bài học này. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở. Nếu không phải vậy, thì sao ta lại nói với các con, ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ. Khi ta đã đi và đã chuẩn bị chỗ cho các con, thì ta sẽ trở lại đem các con đi với ta. Để ta ở đâu, thì các con cũng ở đó. Giăng chương 14, câu 2, câu 3. Quả thật, phước hạnh cho người tin theo Chúa thật quá lớn lao. Chẳng những trong hiện tại, mà còn trong cõi vĩnh hằng. Thiên đàng đang chờ đón những ai bằng lòng tin theo Chúa và trung kiên cho đến cuối cùng.